This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khá là tốt, nhưng mà chỉ có vàng và dầu thô là màu đỏ thôi. Thưa quý vị, Dow Jones lên được 48 điểm, hiện tại là 24.849 điểm. Nasdaq thì lên 13 điểm, hiện tại là 7.410 điểm. SP500 thì lên được 2 điểm, hiện tại là 2.729 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.86%. Dầu thô thì giảm 40 xu, một thùng dầu thô là 6 triệu đồng 72 xu. Một euro đã được 1 đồng 24 xu. Vàng thì giảm 6 đồng 30 xu, mà vàng hiện tại 1.321 đồng 60 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.33%, từ rồi cao nhất là 4.31%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.71%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.720 đồng, bán ra là 22.790 đồng. Vàng thì mua vào 36.690.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.770.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì như mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 3 tháng 3 lên 21.000 người, quý vị. Hiện tại tổng số là 231.000 người trên toàn quốc, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, thì bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Cigna. Công ty bảo hiểm y tế Cigna đã mua lại Express Scripts với giá là 67 tỷ, 52 tỷ. Tổng giá trị của công ty này và 15 tỷ là tiền nợ của Express Scripts. Và chúng ta biết rằng nếu mà mua được cái công ty này đó, thì cái số người mà hiện tại về đang sử dụng cái công ty Express Scripts này đó là 266 triệu người. Phải nói rằng công ty này là công ty khổng lồ, thì bán chuyên môn về dược phẩm, pharmaceutical. Họ phân phối dược trên toàn nước Mỹ, không biết là phải trên quốc gia khác hay không. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ nói về bảo hiểm y tế đó là một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm trong thời điểm này. Chúng ta biết rằng công ty này đã, rồi công ty kia, chưa kể chính phủ đã can thiệp vào cái chương trình về Obamacare nữa. Nhưng mà Cigna này đang mua lại cái Express Scripts này đó là không biết có đúng thời điểm hay không. Nhưng mà khi trình làng lên cho chính phủ đó, thì hy vọng rằng nó không có bị gọi là regulation, tức là phạm luật. Vì biết rằng thương trường cũng vậy, nhưng mà nhiều công ty đó thì người dân có nhiều cái lựa chọn hơn, nhưng mà một hai công ty đó thì người dân khó mà lựa chọn, có thể rằng cái giá cả của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Vì thế Tiến Dũng, theo Tiến Dũng nhìn đó, thấy được đó, là chắc chắn chính phủ sẽ block cái này lại. Nhưng mà chúng ta không biết được, chúng ta không biết được cái chuyện gì chính phủ làm ngày hôm nay hết. Vì thế chúng ta chờ xem, nếu mà chính phủ block lại đó, thì rõ ràng chính phủ không muốn giữa y tế thao túng với nhau để mà làm giá làm cả. Vì thế tôi cũng nghĩ rằng khó mà vượt được qua khi mà trình làng về lên chính phủ, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin cũng khá thú vị, nói về cái chiến lược của Home Depot. Sáng sớm ngày hôm nay thì người đứng đầu của Home Depot cũng nói rằng họ sẽ bỏ ra 50 triệu Mỹ Kim để mà training cho khoảng 20.000 người trở thành người construction worker, tức là nhân viên xây dựng. Quý vị biết rằng cái động thái này nó tương tự như Việt Nam có cái câu bỏ con tép bắt được con tôm. Cái lý do vì hiện tại bây giờ cái người xây dựng thiếu một cách trầm trọng, từ việc shortage một cách là critical luôn, rất là thiếu hụt cái người mà đi xây dựng nhà cửa. Mà Home Depot thấy một cái nhìn rõ ràng, nhìn xa là nếu mà những người xây dựng thiếu như vậy đó, thì chắc chắn nhà cửa sẽ không xây dựng gọi là cái maximum, cái mức mà cho phép. Vì thế Home Depot sẽ không bán được hàng, họ sẽ bắt đầu trì trệ lại. Vì thế họ chấp nhận bỏ ra 50 triệu để mà training, đào tạo những người thợ có thể xây dựng nhà được. Và đa số những người được cái chương trình này đó, ưu tiên là những người cựu chiến binh, những người nào vừa xuất ngũ mà không có việc làm, họ có thể đi trở lại để mà đi training. Rồi thứ hai là những người high school student mà đi ra trường mà không có việc làm, high school mà không muốn học college nữa đó cũng có thể đi. Và những người đa cái kế nữa là những người đứa trẻ bất hạnh, những thanh thiếu niên bất hạnh. Và ba cái thành phần này sẽ được Home Depot đài thọ cho đi học miễn phí để trở thành những người construction worker. Và chúng thấy đây là một chiến lược rất là hay, thưa quý vị. Đào tạo người cho họ có nghề mà mình cũng bán được đồ nữa. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này tôi cũng thấy khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về lương thực. Mà nếu mà cái này nó có IPO đó, thí dụ cũng khuyến khích quý vị mua cái cổ phiếu của nó, vì trong tương lai chắc chắn nó sẽ vượt trội, rất là vượt trội, thưa quý vị. Nói về Aspire Food Group, cái công ty này đó là chuyên môn đi tìm những cái con insect, những cái con côn trùng đó để mà làm thức ăn mà họ cho là protein, chất đạm đó, đạm tốt đó. Và họ đã bắt đầu mua lại, chuẩn bị mua lại cái Exo. Cái Exo này là một cái công ty nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà chuyên môn chế biến từ những con dế, con rickets thành một cái gọi là cái protein bar, một cái phong đồ ăn toàn là con dế hết, chất đạm đó, cái đạm tốt đó. Và chúng ta biết là những cái người mà tập thể hình hay là những người mà tập thể dục thể thao ở Mỹ đó, hay là tất cả các quốc gia khác đó, thì họ không ăn thịt heo, không ăn thịt bò nhiều, họ ăn thịt gà không thôi, mà gọi là good protein, white meat. Và con dế này đó, nó còn tốt hơn thịt gà luôn, thưa quý vị. Nó gọi là protein sạch, mà gọi là organic nữa, rất là tốt. Hiện tại bây giờ người Mỹ họ sợ lắm, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta từng nghe đó, đi ăn dế chiên giòn hay dế cơm, hay ăn cả ve sầu luôn nữa, ngon vô cùng. Nhưng mà người Mỹ thì họ lại có những cái dị ứng với những con côn trùng. Nhưng mà công ty này đó, họ đã làm và họ đã bắt đầu có sự thành công ở Hoa Kỳ. Nhiều người họ bắt đầu nghĩ là protein, insect protein is a good one. Và có thể trong 5 năm tới đây đó, cái số đầu tư của họ lên 50 triệu Mỹ Kim. Tôi nghĩ đây là một cái thị trường rất là béo bở, lạ nhưng mà tốt. Nếu quý vị nào mà có cơ hội, chúng ta vào xem thêm là cái gọi là cái cricket protein bar đó. Nếu mà vào mà nó ra IPO khoảng những vài đồng một share, tức là mua khoảng những vài trong share để đó đi, chắc chắn sẽ không có lỗ, thưa quý vị. Và trong tương lai đó thì nhiều người sẽ ăn cái con dế này thay vì ăn gà, thưa quý vị, là tốt hơn là gà nữa. Trong hiện tại giờ chúng ta biết là những người tập thể dục ở Mỹ đó, họ ăn thịt gà rất nhiều, không ăn thịt heo, không ăn thịt bò, nhưng mà dế này trong tương lai sẽ áp đảo luôn cả thịt gà. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Chúng ta biết Amazon lúc nào cũng vậy, đánh là đánh lớn, và focus vào những điểm lớn, số lượng đông. Ngày hôm qua, người đứng đầu của Amazon của nói rằng họ sẽ bắt đầu cho cái tiền discount 54%. Quý vị nào muốn có cái Prime Membership là thay vì 12 đồng 99 xu, bây giờ xuống chỉ còn 5 đồng 99 xu mà thôi. Với điều kiện quý vị phải có eligible, hạn như có Medicaid, hay là chúng ta có cái EBT, tức là Electronic Benefit Transfer, tức là chúng ta có nghèo đó, hưởng những cái trợ cấp của chính phủ đó, thì chúng ta sẽ được membership giảm từ 12 đồng 99, chỉ còn ở 5 đồng 99 mà thôi. Lý do tại sao dù nó Amazon đánh mạnh như vậy, thật sự, cái người mà đã xin tiền food stamp, xin tiền trợ cấp chính phủ, hưởng Medicaid, thì họ làm gì có tiền để mà mua những cái đồ xa xỉ phẩm Amazon. Chúng ta thấy lúc đầu nhìn vô thấy nó vô lý lắm đúng không? Thật sự không. Cứ thưa quý vị, tưởng tượng hiện tại vẫn có khoảng 74 triệu người đang hưởng cái số tiền này. Vừa có tiền benefit của EBT, vừa có Medicaid, Medicare. Tưởng tượng 74 triệu người này cùng đăng ký một lần hay xuân nửa số người này thôi, phân nửa thôi. Mà đăng ký thì 5 đồng 99 cho 6 đồng một tháng đi. Thì nhân cho 74 triệu hay nhân cho 35 triệu đó, thì mỗi tháng như vậy Amazon có bao nhiêu tiền? Không cần họ mua, họ chỉ cần đăng ký cái Prime Membership thôi. Amazon không biết bỏ túi bao nhiêu tiền. Vì thế Amazon đâu có ngần ngại gì đưa ra một cái gọi là cái Prime rất là nhẹ nhàng, 5 đồng 99 một tháng thôi. Có nhiều người nghĩ rằng, một tháng mà mình đâu có sao đâu. Đăng ký đại đi, có gì mình mua thôi, cũng có 5 đồng 99 thôi. Nhưng mà tích tiểu thành đại đó, thì Amazon đánh vào con số lớn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này một cái tin buồn cho Bitcoin. Ngày hôm qua vì cũng biết rằng khi mà Security Exchange Commission đưa ra một cái thông báo rằng họ muốn chính phủ phải nhúng tay vào cho cái đồng gọi là đồng tiền ảo này, vì họ nói rằng có những cái thao túng làm cho thị trường nó hơi bị xáo trộn. Họ đã mua giao dịch và hầu như unlawful, tức là không có luật lệ gì hết. Họ yêu cầu chính phủ phải bắt buộc những người nào mà đã từng dùng hay đang dùng Bitcoin đó phải đăng ký rõ ràng. Chúng ta biết rằng khi mà đưa thông tin này qua đó thì một cái đùng Bitcoin xuống 12% liền. Hiện tại bây giờ chỉ còn có 9.450 xu cho một đồng thôi. Cái nhìn mà Bitcoin đó, chúng ta nhìn nó đơn giản thôi, quý thưa vị. Quý vị có thể mua 500 đồng cũng được. Chứ phải 9.450 xu cho một đồng. Chứ là 9.450 đồng cho một đồng Bitcoin. Nhưng mà chúng ta có thể mua 500, mua 1.000, mua 2.000, 3.000, 5.000 cũng được. Chúng ta mua xong rồi để đó giống như một cái credit card, một cái debit vậy đó. Chúng ta xài 5 đồng trừ ra 5 đồng, xài 10 đồng trừ 10 đồng. Cái lý do mà nhiều người không thích, nhiều cái chính phủ như là những cái công ty hay là nhà băng không thích đó, vì cái đồng Bitcoin này họ trốn thuế. Ví dụ chúng ta mua vàng, ví dụ Minh Nhung bán 1.000 đồng một lượng vàng, thí dụ gì đi, 1.000 mấy đi, 1.000 đồng nó dơ dãn đi, thì Tiến Dũng mua lại 1.000 đồng đó không có đóng 80 mấy đồng tiền thuế, tức là 8 chấm mấy tiền thuế đó không có đóng. Tức là thấy vui vẻ, hai người giao dịch vui vẻ, đâu ai biết đâu. Điều đó đã làm chính phủ cũng rất là bực mình. Nếu một ngày nào đó chính phủ mà kiểm soát được đồng Bitcoin đó, chúng ta đừng có nghĩ là 9.000 hay là 3.000 hay là 6.000 nữa hay là 2.000. Nó sẽ xuống ngay thời điểm thời kỳ nguyên thủy là 38 xu cho 100 đồng Bitcoin. Bởi vậy chúng ta nhớ, khi chính phủ đã nhúng tay vào rồi đó, thì đồng Bitcoin này sẽ không còn có giá trị nhiều như chúng ta tưởng. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người đã xài đồng Bitcoin này vì họ không có đóng thuế, họ thích lắm. Và những người mà đứng đầu gọi là trong cái system Bitcoin, những người mà đầu sỏ đó, thì họ ra một thông báo mà làm cho nhiều người nghĩ rằng cái thông báo đó không có khôn ngoan lắm. Tức là đồng Bitcoin trong tương lai sẽ thế đồng Mỹ Kim, hoàn toàn rất mà khó khả thi, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng có liên quan đến cái sự giàu có của chính phủ Hoa Kỳ hay là quốc gia Hoa Kỳ đi. Theo cái thống kê mới nhất của Bộ Thương mại đó, thì Hoa Kỳ mỗi năm như vậy đã lỗ 566 tỷ. Tức là họ xuất khẩu một đồng, họ nhập khẩu một đồng 10 xu. Thí dụ như vậy, tức là họ lỗ 10 xu. Vì vậy thì cái số tiền xuất khẩu không nhiều, nhưng mà nhập khẩu thì nhiều. Vì thế mỗi năm như vậy họ lỗ 566 tỷ. Người dân Hoa Kỳ xài đồ nhiều lắm. Chúng ta hay dỡ lên xe Đức, rồi mặt hàng nào cũng made in China hay là vân vân. Dầu thơm Pháp hay là túi sách Pháp vân vân. Chúng ta mỗi cái đồ mà gọi là chúng ta dùng mỗi ngày đó, ít khi nào thấy made in USA lắm, đúng không? Nhưng thật sự ra thì tiền Hoa Kỳ đem về quốc gia của họ mỗi năm là 2.300 tỷ. Chúng ta lấy con số tiền này từ 566 tỷ thì chẳng có ăn nhập gì hết. Hoa Kỳ đem về đến 2.300 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Cái lý do đơn giản, nếu mà nhìn hiển cận thấy là Hoa Kỳ thiếu nợ, nhưng không phải, Hoa Kỳ giàu. Lý do vì mỗi cái đơn giản đi, cái xe mô tô nho nhỏ thôi đó, là Harley đó, là Hoa Kỳ bán ra 45.000 chiếc cho mỗi năm, bán trên toàn thế giới. Cái đơn giản thôi nha. Chưa kể, chỉ cần hai chiếc Boeing thôi là nó hơn gấp nhiều lần 45.000 chiếc motorcycle này rồi. Nói về đồ ăn, đó, lương thực, Hoa Kỳ xuất khẩu 133 tỷ. Rồi nói về dầu thô là 109 tỷ. Nói về máy bay là 99 tỷ. Nói về những thành phần xe và phụ tùng đó. Rồi ngay cả vỏ xe đó, Hoa Kỳ xuất khẩu là 86 tỷ. Nói về những cái machine lớn mà để làm máy móc, làm đồ công nghệ nặng đó là 57 tỷ. Nói về passenger car, giống như xe bus, xe autobus đó, là 53 tỷ. Nói về thuốc men, Hoa Kỳ xuất ra là 51 tỷ. Travel and transportation đó, là Hoa Kỳ xuất ra khoảng 236 tỷ. Nói về insurance mà Hoa Kỳ bán cho nước ngoài luôn đó là 76 tỷ. Nói về những cái property mà Hoa Kỳ để nước ngoài để mà service đó là 49 tỷ. Rất nhiều, số tiền này phải là cộng là hết là trên 2.300 tỷ. Vậy thì Hoa Kỳ không có nghèo. Nếu mà nhìn hiển cận thì Hoa Kỳ nghèo đó, nhưng mà nhìn rộng ra Hoa Kỳ rất là giàu. Có nhiều người họ nói rằng đi qua một cái quốc gia điển hình như Trung Quốc đi, tức là Bắc Kinh giàu vô cùng, thành phố Bắc Kinh rộng lớn, đẹp sang. Nhưng mà chúng ta ra ngoài khỏi Bắc Kinh 30 dặm đó, nó nghèo vô cùng. Nhưng Hoa Kỳ không phải như vậy. Hoa Kỳ chúng ta đi bất cứ nơi nào cũng là cái gọi là American Standard. Vì thế Hoa Kỳ cũng còn rất là giàu, quý thưa vị. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồi nãy anh Dũng có một cái bản tin nói về côn trùng đó, thì Dũng thấy rằng là trong khi mà rất nhiều người trong đó có Nhung nữa, là mình vẫn tỏ cái thái độ ngần ngại và thậm chí là rất là ghê sợ trước những cái món ăn như là châu chấu chiên giòn hay là dễ nướng á, thì ngày càng có nhiều người ưa chuộng hơn, giống như là bản tin anh đưa vậy đó. Bây giờ có cả những cái nhà máy, có cả những cái nơi, những cái trang trại để mà nuôi những cái con côn trùng như vậy. Và nhiều bên cạnh cái yếu tố mà anh Chí Dũng nói là đó là một cái nguồn protein sạch á, thì em nghĩ rằng là ví dụ như nuôi trâu bò hay gà đi, thì nó sẽ tiêu thụ thức ăn nhiều hơn nè, nó thải ra những cái khí độc hơn, và bệnh thì cũng có thể lây sang con người nữa. Nhưng mà khi mà nuôi dế hay là nuôi những cái sản phẩm côn trùng đó thì nó sẽ không có gây bệnh sang con người, rồi nó cũng không thả ra khí độc, và cái thức ăn mà nuôi nó cũng ít hơn. Thì mình nghĩ là với cái nhu cầu ưa chuộng hiện nay, có bao giờ có một ngày nào đó anh Dũng nghĩ là sẽ có một cái nhà hàng gọi là buffet côn trùng hả? Tự nhiên ai dài vô trong đó buffet côn trùng, ngay ngăn đồ ăn toàn là côn trùng không, đúng không anh Tiến Dũng?
Vâng, thật sự ra thì nếu mà Minh Nhung đã từng ăn côn trùng rồi thấy là không đến nỗi mà ghê gớm lắm đâu quý thưa vị. Ví dụ đã từng ăn ve sầu chiên giòn, có người bạn order một cái dĩa ve sầu chiên giòn đem ra những cái quán ở Việt Nam là quán Hãy Đợi Đấy gì đó, cái này cũng hơi lâu rồi, nhìn thấy ghê quá đi, nhưng mà ăn một con rồi đó, hình như là ăn đến dĩa thứ ba luôn vẫn chưa ngưng được quý vị.
Nó ngon
cái lạ lùng. Nó ngon lắm, nhưng mà chú thấy rằng lúc cái nhìn đầu tiên thì chúng ta thấy rất là sợ, nhưng mà khi bà đã thử rồi đó thì coi như là quên đường về luôn. Đấy, côn trùng có thể một ngày đó người Mỹ họ cũng sẽ là tiếp thu, hay là họ sẽ là tiếp nhận những con côn trùng này như một thức ăn chính cho gọi là protein. Mà Dũng nói rằng nếu mà một ngày nào đó thành công đó thì chắc chắn cái cổ phiếu về những cái công ty mà sản xuất hay là chuyên môn chế biến về côn trùng để mà làm thức ăn đó, phải nói rằng chúng ta không kịp làm giàu, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.